Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 14 tháng 10 năm 2013, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mở đầu chương trình tối nay là phần lược thuật một số tin quan trọng.
Ngoại trưởng Mỹ và đặc sứ Liên Hợp Quốc, Liên đoàn Ả Rập thảo luận về hòa đàm Syria. Dân chúng Mỹ biểu tình phản đối việc chính phủ đóng cửa. Bão Felling làm 17 người thiệt mạng tại Ấn Độ. Và Ý Manta yêu cầu được giúp đỡ về di dân.
110 người chết trong một vụ dẫm đạp tại một lễ hội tôn giáo ở Ấn Độ. Các thương thuyết gia Iran chuẩn bị gặp nhóm liên lạc của Liên Hiệp Quốc tại Geneva để tìm cách đả thông bế tắc về chương trình hạt nhân của Iran. Thông tin viên của đài chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Và liên quan tới Việt Nam, giới hoạt động nhân quyền kêu gọi quốc tế cảnh giác về sự thành tâm của Hà Nội về vấn đề cải cách.
Hà Nội có một cái chủ trương rất rõ ràng, tức là trong một giai đoạn nào đó cần tuyên truyền trên trường quốc tế thì người ta cho mở rộng một chút tiếng nói, một chút phê bình, nhưng mà tức khắc người ta sẽ dập tắt.
Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam do Trà My phụ trách. Sau đây là bản tin thế giới chi tiết của đài VOA do Hà Vũ trình bày.
Thưa quý thính giả, các nhà lập pháp Mỹ đã gặp nhau ngày hôm nay, mặc dù đây là một ngày nghỉ lễ liên bang, để giải quyết một cuộc tranh chấp về vấn đề tài chính liên quan tới việc chính phủ đóng cửa một phần và hạn chót đang đến gần để đảm bảo nước Mỹ có khả năng thanh toán các món nợ đáo hạn. Một phần chính phủ đã bị đóng cửa trong hai tuần nay, và tình trạng này sẽ kéo dài cho đến khi Quốc hội và Tổng thống có thể đồng ý về một ngân sách mới. Bế tắc này đi kèm với hạn chót phải nâng mức nợ trần của chính phủ vào ngày thứ Năm tuần tới. Nếu xảy ra, Hoa Kỳ sẽ không thể vay tiền để trả cho các chủ nợ. Trưởng khối Dân Chủ đa số tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Harry Reid, ngày hôm qua nói sau các cuộc thảo luận mà ông cho là có tính cách xây dựng với lãnh tụ khối Cộng hòa thiểu số Mitch McConnell, rằng ông lạc quan về viễn ảnh có thể giải quyết cả hai vấn đề vừa kể. Đảng Dân Chủ muốn nâng mức nợ trần lên cao hơn, kéo dài thời gian trước khi cần thương lượng trở lại. Đảng Dân Chủ cũng mưu tìm một đạo luật chi tiêu ngắn hạn cho phép chính phủ mở cửa trở lại, trong khi vẫn giữ nguyên hiện trạng cho tới khi áp dụng các biện pháp cắt giảm ngân sách, để vào tháng tới sẽ có hiệu lực trong năm nay. Tuy nhiên, Đảng Cộng Hòa muốn gia tăng mức nợ trần ít hơn, đi kèm với các biện pháp cắt giảm chi tiêu nhiều hơn. Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Christine Lagarde nói với chương trình Meet the Press của đài truyền hình NBC ngày hôm qua là không nâng mức nợ trần sẽ gây ra gián đoạn sâu rộng khắp thế giới và có thể làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc suy thoái toàn cầu khác. Vụ chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đã khiến cho hàng trăm ngàn công nhân viên chức liên bang nghỉ việc, hạn chế hay đóng cửa nhiều dịch vụ của chính phủ, và gây nên một loạt các cuộc biểu tình chỉ trích các nhà lập pháp và kêu gọi chấm dứt vụ bế tắc về ngân sách. Vì không có kế hoạch chi tiêu cho năm tài chính mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, nhiều công viên quốc gia đã đóng cửa, các nhà điều tra các vụ bùng phát dịch bệnh vì thức ăn ngưng làm việc, và chính phủ ngưng công bố phúc trình về tình hình kinh tế. Vụ đóng cửa bắt đầu bước sang tuần lễ thứ ba vào ngày mai, và người Mỹ đang chứng kiến những hậu quả đối với cá nhân họ, như những chậm trễ trong tiến trình vay tiền mua nhà và được chính phủ trả lại tiền thuế. Hậu quả là những cuộc biểu tình tại các thành phố lớn và những thị trấn nhỏ, kể cả hàng trăm người biểu tình tại Washington ngày hôm qua. Đám đông kéo ngã các rào cản dựng lên tại những đài kỷ niệm bị đóng cửa tại quảng trường quốc gia. Họ mang một số rào cản đến Tòa Bạch Ốc cùng với những bích chương chỉ trích Tổng thống Barack Obama. Những người biểu tình cũng đến Điện Capitol để nói lên tiếng nói của họ, chỉ trích quốc hội vẫn không đạt được thỏa thuận về ngân sách và phải lệ thuộc vào những nghị quyết tạm thời để tiếp tục tài trợ các hoạt động của chính phủ trong nhiều năm. Những cuộc biểu tình trước đó đã thu hút hàng ngàn công nhân viên chức liên bang tại các thành phố như Chicago, Boston và Atlanta, và cư dân tại Plano, Texas, Newton, New Jersey và Springsbury ở Pennsylvania. Tại công viên lịch sử quốc gia Valley Forge gần Pennsylvania vào hôm Chủ nhật, một nhóm người chạy bộ biến thành một cuộc biểu tình phản đối việc đóng cửa các công viên và phạt tiền những người chạy bộ trong công viên từ khi quyết định đóng cửa chính phủ có hiệu lực. Nhiều cuộc biểu tình khác được dự trù diễn ra trong tuần này. Các nhà lãnh đạo tôn giáo và những công nhân viên chức bị nghỉ việc do chính phủ đóng cửa sẽ đến các văn phòng của các nhà lập pháp tại Washington vào ngày mai. Cách đó vài khu nhà, một nhóm khác cũng đã có kế hoạch tổ chức biểu tình bên ngoài một chi nhánh của Citibank, yêu cầu ngân hàng này hãy sử dụng uy tín của ngân hàng để giúp dân Mỹ là những người đã tài trợ các khoản tiền cứu nguy cho ngân hàng trong cuộc khủng hoảng tài chính, đồng thời yêu cầu ngân hàng làm áp lực đối với các nhà lập pháp để chấm dứt vụ đóng cửa của phủ. Tại Ấn Độ, cư dân dọc theo một bờ biển phía đông đã sơ tán đến các trung tâm tạm trú vì lý do an toàn trong cơn bão mạnh nhất Ấn Độ trong vòng 14 năm nay. Ngày hôm nay đã bắt đầu trở về nhà và các cửa hàng bị thiệt hại của họ. Trong bão Phaelin ập vào bờ biển cuối ngày thứ Bảy với sức gió hơn 200 km một giờ, hơn 10 triệu người sống trên đường di chuyển của bão tại bang Orissa và Andhra Pradesh ở kế cận. Việc sơ tán gần 1 triệu người trước khi bão đến đã giúp giảm thiểu những thiệt hại. Các giới chức cho biết họ ghi nhận được 17 trường hợp tử vong, nhưng cảnh báo là con số người thiệt mạng có thể lên cao. Một giới chức cảnh sát cao cấp tại Orissa, nơi bị bão tác động nghiêm trọng nhất, cho biết thiệt hại về tài sản thật nặng nề, nhưng ít có người chết. Bão Phaelin đã làm thiệt hại hàng triệu đô la mùa màng và gió mạnh đã làm mất điện và thông tin liên lạc, làm bật gốc nhiều cây và làm hư hại nhà cửa vùng biển. Trong cuộc họp báo hôm thứ Bảy, Ủy viên Quản lý Thiên tai T. Radha nói những túp lều và những tòa nhà cũ trên đường đi của bão không chịu nổi gió mạnh. Ông cũng nói những vùng đất thấp sẽ bị ngập nước. Quân đội Ấn Độ, Hải quân và Không quân đã được điều động để giúp những nỗ lực cứu hộ tiếp theo cơn bão Phaelin, được tiên đoán là một cơn bão mạnh nhất được ghi nhận tại Ấn Độ. Bão tại vịnh Bengal thường xảy ra vào thời điểm này trong năm, gây nhiều thiệt hại và làm chết nhiều người tại vùng biển Ấn Độ và Bangladesh. Một trận bão đổ bộ vào bang Orissa vào năm 1999 làm ít nhất 10.000 người thiệt mạng.
Thưa quý thính giả, trong khi đó tại miền Trung, các giới chức Ấn Độ đã hạ lệnh cho tiến hành một cuộc điều tra và nguyên nhân gây ra vụ dẫm đạp ngày hôm qua, giết chết 110 người đến tham dự một lễ hội tôn giáo. Từ New Delhi, thông tấn viên Aru Pandey tường thuật rằng có những báo cáo tương phản nhau về nguyên nhân đã làm bùng phát sự cố này. Nguyễn Trung có thêm các chi tiết sau đây.
Chủ nhật 13 tháng 10 là ngày cuối cùng trong lễ hội Navratri kéo dài 10 ngày, và hàng ngàn tín đồ Ấn Độ giáo lũ lượt băng qua cây cầu dẫn tới một ngôi đền ở quận Dathia thuộc bang Madhya Pradesh. Một phụ nữ thuật lại vì sao bỗng nhiên mọi người đâm ra hốt hoảng. Bà nói chúng tôi đang trên đường đến dự lễ hội, thế rồi bỗng nhiên ai đó hét lớn rằng chiếc cầu sắp sập, hãy chạy, chạy, chạy đi. Vụ dẫm đạp sau đó đã giết chết và làm bị thương mấy mươi người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Rất nhiều nạn nhân đã nhảy xuống dòng nước sông Sin tràn nước bên dưới. Một ngày sau, nhà chức trách vẫn đang tìm hiểu lý do vì sao vụ dẫm đạp xảy ra. Các giới chức hôm qua nói rằng một vụ va chạm nhẹ đã làm cho một phần của cây cầu bị gãy, khơi ra những lời đồn về nguy cơ sập cầu. Một số nhân chứng nói rằng nỗ lực của cảnh sát tìm cách kiểm soát đám đông bằng cách sử dụng gậy gộc đã làm cho tình hình xấu đi hơn. Thủ hiến bang Madhya Pradesh, ông Anthony J.C. Desa, nói với các nhà báo rằng giới hữu trách đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra pháp lý để truy ra nguyên nhân dẫn đến vụ dẫm đạp gây nhiều chết chóc ngày hôm qua. Ông nói chính quyền sẽ tham khảo ý kiến của tòa án tối cao, và bất kể kết quả cuộc điều tra ra sao, nếu ai bị kết tội thì người đó sẽ bị trừng phạt. Tin cho hay là ước lượng có khoảng 500.000 người có mặt tại ngôi đền và ít nhất 20.000 người chen chúc nhau trên chiếc cầu có hai làn đường khi xảy ra vụ dẫm đạp. Những số liệu vừa kể không lấy gì làm khác thường trong các lễ hội tôn giáo tại Ấn Độ, và các vụ dẫm đạp tương tự cũng thường xảy ra. Năm 2006, ít nhất 50 người bị giết chết trong một vụ dẫm đạp ngay tại địa điểm này, khiến chính phủ phải xây một chiếc cầu bằng xi măng dài 500 mét dẫn đến ngôi đền để các tín đồ không phải băng qua sông Sen bằng thuyền. Hôm nay, các chính khách và Tổng thư ký Đảng Quốc Đại đại diện cho bang Madhya Pradesh, ông Divijaya Singh, đã bắt đầu đổ lỗi cho nhau, trong khi ông Singh đả kích chính phủ đương quyền của đảng Bharatiya Janata, gọi tắt là BJP, là đã không triển khai đủ cảnh sát để kiểm soát đám đông.
Bharatiya Janata Party ke netaon ke naak ke niche.
Ông Singh nói sự cố xảy ra dưới mũi giới lãnh đạo BJP và họ hoàn toàn bất lực, không làm được gì để tránh tai họa xảy ra. Ông Singh cho rằng chính quyền cần phải đề ra một kế hoạch rõ rệt để bảo đảm không bao giờ xảy ra một thảm họa tương tự. Lãnh đạo bang Madhya Pradesh bác bỏ lời bình luận của ông Singh là chính trị hóa thảm họa trong thời gian dẫn tới các cuộc bầu cử tiểu bang vào tháng tới. Chính quyền tiểu bang đã đề nghị bồi thường $2,450 cho các gia đình nạn nhân. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh bày tỏ nỗi đau buồn sâu xa và sự chấn động của ông về những mất mát nhân mạng xảy ra trong ngày lễ hội.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com. vn3000.com hay vn411975.info. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan tới Việt Nam do Trà My phụ trách.
Việt Trung lập nhóm thăm dò Biển Đông. Việt Nam và Trung Quốc nhất trí thành lập một nhóm công tác cùng thăm dò các vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông, giữa lúc đôi bên cam kết vượt lên trên tranh cãi chủ quyền và tăng cường quan hệ song phương. Theo tờ Bưu điện Buổi sáng Hoa Nam có trụ sở tại Hồng Kông, thỏa thuận này được loan báo sau các cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng với người đồng nhiệm phía Trung Quốc hôm 13 tháng 10, nhân chuyến thăm 3 ngày của ông Lý Khắc Cường tới Việt Nam. Phát biểu trong cuộc họp báo sau buổi hội đàm, ông Lý tuyên bố hai nước đã đạt được một bước đột phá trong việc tăng cường đối tác toàn diện và lòng tin lẫn nhau qua việc thành lập nhóm công tác thăm dò chung trên Biển Đông. Đôi bên đề mục tiêu đạt tiến bộ cụ thể trong hoạt động thăm dò chung ở Vịnh Bắc Bộ, nhưng các chi tiết khác không được tiết lộ. Thủ tướng Trung Quốc nói, diễn tiến mới này chứng tỏ cho cộng đồng quốc tế thấy rằng Trung Quốc và Việt Nam có khả năng và khôn ngoan để duy trì hòa bình Biển Đông, mở rộng các lợi ích chung và thu hẹp tranh chấp. Thủ tướng Việt Nam cho hay, hai nước đồng ý tìm kiếm giải pháp lâu dài, có thể chấp nhận được cho cả đôi bên, thông qua các cuộc đàm phán hữu nghị. Ông Dũng cũng nhấn mạnh, hiện thời hai nước Việt Trung sẽ chủ động tìm kiếm các giải pháp chuyển tiếp, không ảnh hưởng đến lập trường của mỗi bên về vấn đề Biển Đông. Dịp này, Việt Trung cũng đã ký kết 12 hợp đồng nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, cơ sở hạ tầng, năng lượng và hàng hải. Ngoài thỏa thuận về Biển Đông, hai nước cũng cam kết thúc đẩy mậu dịch song phương thường niên lên mức $60 tỷ vào năm 2015. Một nhà hoạt động gốc Việt được nhiều người biết đến, kêu gọi thế giới cảnh giác, chớ bị đánh lừa trước những cải cách giả vờ của Việt Nam. Trong bài bình luận đăng trên nhật báo quốc tế bằng Anh ngữ The Wall Street Journal mới đây, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Pháp, cho rằng Hà Nội có chủ ý khi tăng cường cuộc trấn áp quyền tự do ngôn luận trong nước, song hành với cơn lốc ngoại giao con thoi, với hàng chục chuyến công du của lãnh đạo cấp cao ra nước ngoài trong 4 tháng qua. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, ông Võ Văn Ái nhấn mạnh.
Cái chính sách hai mặt đó, quốc tế thì luôn luôn là nói tôn trọng nhân quyền và dân chủ, nhưng mà trong nước thì tiếp tục những cái cuộc đàn áp khốc liệt. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nói tại Đăng Mật rằng có những cái khuyết điểm của chế độ này và ông hứa sẽ cải cách. Nhưng mà chúng tôi quan sát thì không thấy có một sự cải cách thực sự nào. Mà cái vấn đề quan trọng nhất của người dân Việt Nam hiện nay là nói lên cái ngưỡng vọng của mình để xây dựng đất nước, mà cái tự do ngôn luận đó lại bị đàn áp một cách rất là phũ phàng Và với cái nghị định 72 vừa qua đó thì chứng tỏ rằng nó không có một cái sự liên hệ nào giữa cái sự hứa hẹn thay đổi với các nước Tây Phương là ủng hộ viện trợ tài chính cho Việt Nam. Mà trong khi đó thì dân chúng ở trong nước, đặc biệt là giới trẻ, những blogger không có tự do để nói lên cái tiếng nói của người dân. Thì đây là cái điều hết sức trầm trọng. Và chính vì vậy tôi đã viết cái bài xã luận đăng trên tờ The Wall Street Journal.
Tăng cường chiến dịch ngoại giao với quốc tế và cũng tăng cường cái chiến dịch đàn áp những người bất đồng chính kiến trong nước. Thì hai cái chiến dịch này tiến hành song song với nhau thì theo ông, đó là một sự trường hợp ngẫu nhiên hay là có chủ ý?
Đây là một cái chủ trương có hệ thống, chứ không phải là ngẫu nhiên mà nó xảy ra. Bởi vì sự kiện ấy nó đã xảy ra từ hàng chục năm rồi. Ví dụ trước khi Tổng thống Bush sang dự APEC tại Hà Nội cuối năm 2006, thì Hà Nội cho một sự bùng vỡ thông tin. Rất đông những cái lời tố cáo rồi cho ba đảng chính trị không phải là Cộng sản được ra đời trong cái thời gian đó. Nhưng khi Tổng thống Bush trở về lại Hoa Kỳ tháng 3 năm sau 2007 thì tất cả những cái người mà lãnh đạo của ba cái đảng chính trị không Cộng sản đó đã bị bắt và những cái lời phê phán trước đó đã bị cầm tù hết tất cả. Thì điều đó chứng tỏ rằng Hà Nội có một cái chủ trương rất rõ ràng là làm sao cho Tây Phương thấy rằng có một sự cởi mở, có một sự cải cách trong nước, nhưng mà cải cách đó chỉ nằm trong bàn tay của Đảng Cộng sản mà thôi. Tức là trong một giai đoạn nào đó cần tuyên truyền cái chính sách cởi mở của Hà Nội trên trường quốc tế thì người ta cho mở rộng một chút tiếng nói, một chút phê bình. Nhưng mà tức khắc người ta sẽ dập tắt. Và như năm nay chúng tôi đã thấy rõ ràng 51 người hoạt động đã bị bắt và sắp tới đây còn tăng cao hơn nữa.
Thế nhưng thưa ông, có ý kiến cho rằng là nếu như đang vận động ráo riết tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế về nhiều mặt như vậy mà lại tăng cường trấn áp bắt bớ những tiếng nói bất đồng trong nước thì liệu chăng nó chỉ đem lại tác dụng ngược là càng dễ bị quốc tế chú ý hơn tới tình hình nhân quyền, càng bị tăng cái áp lực, đâu có lợi gì đâu. Ý kiến của ông như thế nào ạ?
Hiển nhiên là nó làm cho thế giới nhận thấy rõ những cái vụ án vừa qua. Nhưng mà cái điều chúng tôi rất là buồn trong cái tâm trạng của một người Việt Nam là bởi vì quốc tế, các nước Âu Mỹ thì chỉ nhắm tới cái vấn đề trước nhất là vấn đề buôn bán, vấn đề kinh tế, vấn đề kinh doanh, rồi mặt khác nữa là một vấn đề chiến lược của Á Châu. Người ta đã lơ là với những cái sự khủng bố ở trong nước. Vì vậy chúng tôi thấy rằng phải làm sao để cho các cơ quan truyền thông có thể nói lên một cách sâu xa và rõ ràng hơn nữa về cái sự đàn áp này. Nếu như người Việt không nói lên và các cơ quan truyền thông quốc tế không giúp đỡ để nói lên cái tiếng nói đó thì chắc chắn là các nước Âu Mỹ sẽ quên lơ cái việc đàn áp nhân quyền khốc liệt ở trong nước, đàn áp tự do ngôn luận và họ cứ tiếp tục để làm ăn như là lâu nay. Thì đây là cái điều chúng tôi rất quan tâm.
Như ông vừa nói, đó là những cái nhu cầu gia tăng không ngừng về hợp tác, về đối tác quốc tế, vì lợi ích chung cũng có lợi lẫn nhau. Thì liệu những cái nhu cầu đó nó có thể lấn áp các áp lực của quốc tế với Việt Nam về vấn đề nhân quyền về lâu về dài hay không?
Những cái áp lực quốc tế, đặc biệt là vấn đề thông tin, vấn đề truyền thông rất là quan trọng. Nó sẽ làm cho các nước quan tâm hơn và đặc biệt trong những cái cuộc mà gọi rằng là đối thoại nhân quyền thường năm, người ta mới đặt nặng vấn đề áp lực. Còn nếu không có đủ sự thông tin thì chắc chắn rằng các nước sẽ xem vấn đề nhân quyền chỉ là vấn đề thứ yếu. Nhiều lần chúng tôi thấy rằng mỗi khi có một cái áp lực quốc tế lớn thì Hà Nội phải thay đổi. Nhưng mà cái áp lực đó chưa đầy đủ để cho Hà Nội thay đổi như là người Việt cũng như trong thế giới mong mỏi một cái chế độ dân chủ. Thành vì vậy chúng tôi trong cái bài viết ở trên The Wall Street Journal chúng tôi có nói rằng trong khi viện trợ, trong khi hậu thuẫn cho Việt Nam, xin tất cả các nước Âu Mỹ hãy đặt điều kiện về vấn đề cải cách thực sự chứ không phải là một cái cải cách giả vờ.
Nhà cầm quyền Hà Nội cần thế giới hỗ trợ họ về mặt kinh tế, chính trị giữa tình hình kinh tế tại Việt Nam hiện nay và giữa tình hình Biển Đông. Nhưng mà người dân Việt Nam thì cần thế giới đặt điều kiện nhân quyền cho sự hỗ trợ đó, như ông có nói trong bài viết của mình. Thì đối với quốc tế, đáp ứng nhu cầu nào sẽ có lợi hơn cho họ? Nếu mà hỗ trợ cho nhà cầm quyền Việt Nam thì họ được cái sự đánh đổi ngược lại, những cái quyền lợi ngược lại. Nhưng mà hỗ trợ cho người dân Việt Nam thì họ được gì ạ?
Nếu như mà họ hỗ trợ cho người Việt Nam có nghĩa rằng đẩy mạnh một cái tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Và nếu đất nước Việt Nam có một chính phủ dân chủ thực sự, một chính phủ dân chủ đa đảng, đa nguyên đó, thì cái việc làm ăn của quốc tế nó sẽ có lợi hơn rất nhiều là cái sự làm ăn hiện nay đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bởi vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì tôi nghĩ rằng tất cả các nhà đầu tư quốc tế đều thấy một điều rõ ràng là cái luật lệ nó không có. Họ muốn luật lệ gì thì luật lệ. Thành ra từ chỗ đó những cái nhà làm ăn quốc tế chỉ có thể phát triển bằng cái phương pháp gọi là hối lộ, đào sâu cái sự tham nhũng là một cái quốc nạn của Việt Nam. đối với một chính quyền cộng sản mà không có luật pháp thì chắc chắn rằng những người đầu tư không có được cái thu nhập như họ mong muốn. Còn trái lại, họ ủng hộ cho dân Việt Nam để có một cái chính phủ dân chủ đa nguyên. Thì trong trường hợp đó nó sẽ có luật pháp và chắc chắn rằng các nước sẽ có quyền lợi kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn, lời hơn là làm ăn với những cái người không biết luật lệ và cũng không biết về cái lề lối kinh tế của thế giới hiện nay. Cái hoạt động của Ủy ban Bảo vệ quyền người Việt Nam của chúng tôi thì hướng tới những cái nơi mà chúng tôi nghĩ rằng có đông đảo chính phủ trong thế giới, như ví dụ tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hay là những cuộc điều trần ở Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội châu Âu. Chúng tôi đang làm việc rất mạnh mẽ. Và trong đầu năm sắp tới nữa thì chúng ta biết rằng Việt Nam phải trình bày ở Liên Hợp Quốc, gọi là kiểm điểm thường kỳ toàn diện đó, 4 năm một lần Việt Nam phải trình bày cái vấn đề thi hành Công ước Quốc tế về Nhân quyền. Thì chúng tôi cũng sẽ có mặt để nói. Thì nếu tất cả những người đấu tranh ở trong nước cùng với những người hoạt động ở nước ngoài kết hợp nhau mà làm việc thì chắc chắn cái hiệu quả nó sẽ tăng lên rất hơn nhiều.
Xin chân thành cảm ơn thời gian ông đã dành cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này.
Cảm ơn cô Trà My.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ gặp đặc sứ hòa bình Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, ông Blakda Brahimi, để thảo luận về một hội nghị hòa bình cho Syria, trong khi một vụ nổ bằng xe gài bom gây tử vong đã nêu bật lên tình trạng bạo động kéo dài tại nước này. Ngày hôm nay, các nhà ngoại giao đang có mặt tại London để thảo luận về việc dàn xếp một hội nghị đã bị trì hoãn bấy lâu nay. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuần trước nói đang có nhu cầu rõ rệt phải khẩn cấp triệu tập một hội nghị nhằm mang lại một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria. Một nhóm đối lập chủ yếu là Hội đồng Quốc gia Syria ngày hôm qua cho biết họ sẽ không tham dự hội nghị và chỉ trích phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với các cuộc giao tranh tại Syria. Trong khi đó, các nhà hoạt động nói một xe bom phát nổ ngày hôm nay tại thị trấn Dakus ở miền Bắc giáp tranh với Thổ Nhĩ Kỳ làm ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết vụ nổ xảy ra tại một ngôi chợ của thị trấn. Chưa có ai nhận trách nhiệm trong vụ nổ này. Cũng vào ngày hôm nay, Hội chữ thập đỏ quốc tế cho biết sẽ không ngưng các hoạt động tại Syria sau khi các phần tử vũ trang ở miền Bắc Syria bắt cóc 6 nhân viên cứu trợ của hội và một nhân viên của hội trăng lưỡi liềm đỏ Ả Rập tại Syria. Phát ngôn viên của tổ chức cứu trợ này cho biết sẽ duyệt xét lại những biện pháp an toàn và an ninh sau các vụ bắt cóc xảy ra sáng ngày hôm qua tại tỉnh Idlib, nơi các nhân viên đang có nhiều hoạt động trợ giúp về y tế. Những vụ bắt cóc ngày càng trở nên thường xuyên hơn tại miền Bắc Syria, nơi phe nổi dậy chống lại chính phủ Syria đã chiếm quyền kiểm soát tại nhiều khu vực rộng lớn. Về tình hình Iran, thì Bộ trưởng Ngoại giao Iran bày tỏ lạc quan về những cuộc thương thuyết mới về chương trình hạt nhân của nước này sẽ bắt đầu khởi sự vào ngày mai. Bộ trưởng Javad Zarif cho biết trên trang Facebook của ông vào cuối ngày hôm qua là ông hy vọng những cuộc đàm phán với các cường quốc thế giới vào ngày mai có thể đưa đến kết quả về một lộ đồ để giải quyết cuộc tranh chấp. Ông Zarif, trưởng đoàn thương thuyết hạt nhân của Iran, nói những cuộc thảo luận với 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nước Đức cần phải được nối tiếp bằng một cuộc họp cấp bộ trưởng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry ngày hôm qua tuyên bố là cánh cửa ngoại giao về chương trình hạt nhân của Iran đang mở rộng. Nhận xét của ông Kerry được đưa ra ngay cả khi một nhà thương thuyết cao cấp của Iran nói Tehran sẽ không chuyển nguyên liệu hạt nhân ra khỏi nước. Thứ trưởng Ngoại giao Javad Zarif nói với đài truyền hình nhà nước Iran rằng việc chuyển nhiên liệu hạt nhân ra khỏi nước là một lằn ranh đỏ đối với Iran. Trong những vòng đàm phán mới đây, các cường quốc thế giới kêu gọi Iran từ bỏ kho dự trữ uranium tinh chế ở mức 20% và gửi số lượng uranium này sang nước ngoài. với loại uranium tinh chế ở mức độ này thì chỉ còn một bước ngắn nữa trước khi chuyển thành vật liệu có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Araghchi nói Tehran sẽ thương thuyết về mức tinh chế uranium. Những cuộc đàm phán về hạt nhân ngày mai sẽ là những cuộc đàm phán đầu tiên kể từ khi Tổng thống Hassan Rouhani lên nhậm chức vào tháng 8 năm nay và hứa sẽ tiến hành những nỗ lực ngoại giao nhằm giảm bớt những biện pháp chế tài của phương Tây đối với Iran. Ông Mahmoud Ahmadinejad, người tiền nhiệm của ông Rouhani, đã thách thức những đòi hỏi của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đòi Iran ngừng chương trình tinh chế uranium mà các cường quốc phương Tây tin là có mục đích chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran vẫn nhân mực khẳng định chương trình hạt nhân của nước này nhằm các mục đích hòa bình.
3 năm về trước, trong một ngày mưa như thế này, vào tháng 12, là lần cuối cùng các nhà đàm phán quốc tế và Iran gặp nhau tại Geneva để thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran. Cũng như nhiều cuộc thảo luận khác, các cuộc đàm phán đó không mang lại những sự thỏa hiệp cần thiết để trấn an Liên Hợp Quốc về các tham vọng hạt nhân của Iran. Nhưng kể từ đó, rất nhiều điều đã thay đổi. Hồi tháng 6, người dân Iran bất ngờ bầu ông Hassan Rouhani, một người có tư tưởng ôn hòa, làm tổng thống. Các tuyên bố của ông Rouhani, đặc biệt là tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng trước, đã mang lại hy vọng mới về khả năng đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán. Đó là nhận định của chuyên gia về Iran Mark Fitzpatrick tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế.
Tôi nghĩ Iran sẽ đề xuất một điều gì đó mới mẻ. Tôi không tin rằng điều đó sẽ đủ để tạo nên một bước đột phá lớn, nhưng có thể dẫn tới một số tiến bộ nhỏ bé. Và rồi các cuộc đàm phán tiếp theo có thể mang lại thêm các tiến bộ khác nữa.
Nhưng sau khi Ngoại trưởng đại diện cho Tổng thống Rouhani gặp nhóm liên lạc của Liên Hợp Quốc và đồng ý tiếp tục đàm phán ở Geneva, cũng như sau khi ông Rouhani điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhà lãnh đạo Iran đối mặt với các chỉ trích trong nước là đã tiến hành mọi chuyện quá nhanh chóng.
Thưa quý thính giả, một tòa kháng cáo Malaysia đã giữ nguyên quyết định của chính phủ cấm một tờ báo Cơ đốc giáo sử dụng từ Allah để chỉ Thượng Đế. Phán quyết nhất trí ngày hôm nay của 3 thẩm phán Hồi giáo đã đảo ngược phán quyết của một tòa án cấp dưới vào năm 2009 cho phép nhật báo tiếng Malay The Herald sử dụng từ Allah. Chính phủ Malaysia kháng cáo bản án này, nói rằng các tín đồ Hồi giáo nên được độc quyền sử dụng từ Allah. Ngày hôm nay, tòa kháng cáo phán rằng Allah không phải là một phần của niềm tin Cơ đốc giáo và việc sử dụng như vậy sẽ gây ra nhiều rối ren. Ý và Malta đã kêu gọi được các quốc gia khác ở châu Âu trợ giúp thêm để quản lý việc gia tăng mạnh các chuyến tàu chở đầy người tị nạn thuộc tiểu vùng Sahara và Bắc Phi và Trung Đông đến bờ biển của nước này trong năm nay. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc ước tính có khoảng 32.000 di dân đã đến Malta và Ý trong năm nay. Ngày hôm nay, Ý cho biết đang gia tăng các cuộc tuần tra trên biển và trên không trong một nỗ lực tránh lặp lại những vụ đắm tàu đã làm hàng trăm di dân chết đuối trong những ngày gần đây. Thủ tướng Enrico Letta nói những cuộc hành quân rất cần vì Địa Trung Hải đã trở thành một nghĩa địa. Ngày hôm qua, Malta kêu gọi Liên hiệp châu Âu giúp có một chiến lược rõ rệt để đối phó với di dân. Người tị nạn Syria sống sót trong vụ lật tàu mới đây ngoài khơi Malta hôm Chủ nhật cho biết đã bị các dân quân bắn khi bắt đầu chuyến hành trình nguy hiểm từ Libya.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Úc Châu do Ngọc Hân thực hiện và bài học Anh ngữ sinh động với giáo sư Phạm Văn trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi phát trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Hoài Hương và toàn ban Việt ngữ xin hẹn gặp lại quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.